Thiên năm pháp 32 phẩm thiện tụ. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này, ta sẽ nói về tụ thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa: kính dâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo dâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi pháp ấy là tụ thiện? Đó là năm căn. Thế nào là năm căn? Đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm căn này. Nếu có tỳ kheo nào tu hành năm căn, liền thành Tu Đà Hoàng, được pháp bất thối chuyển, ắt thành đạo chí thượng. Tu hành thêm nữa sẽ thành tựu Tứ Đà Hàm, tái sinh đời này một lần, rồi dứt sạch mé khổ kia. Tiến tới đạo này nữa sẽ thành tựu A-na-hàm, không còn tái sinh đời này nữa, liền nhập bát niết bàn. Chuyển tiến tu hành diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng mà tự an trú, như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Gọi là tụ thiện chính là năm căn. Vì sao vậy? Vì đây là tụ lớn nhất, là di diệu trong các tụ. Nếu ai không hành pháp này thì không thành tựu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Như Lai, Chí Chân Đặng Chánh Giác. Nếu ai đạt được năm căn này liền có bốn quả đạo ba thừa. Nói về tụ thiện, năm căn này là trên hết. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này, ta sẽ nói về tụ bất thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: kính dâng bạch Thế Tôn. Lúc ấy các tỳ kheo dâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi chúng là tụ bất thiện? Đó là năm thiện cái. Sao gọi là năm? Là tham dục, sân hận, thụy miên, trạo cử, nghi. Đó gọi là năm thiện cái. Ai muốn biết tụ bất thiện thì đây gọi là năm thiện cái. Vì sao vậy? Các tỳ kheo nên biết. Vì nếu có năm thiện cái liền có phần súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, các pháp bất thiện đều do đây phát sanh. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ các thiện cái là tham dục, sân hận, thụy miên, điều hối, nghi. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thưa sự lại Phật có năm công đức. Những gì là năm? Một là xinh đẹp, hai là tiếng hay, ba là lắm tiền nhiều của, bốn là sanh nhà gia chủ, năm là chết sanh lên trời, sanh thiền xứ. Vì sao vậy? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tính, có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên thành tựu năm công đức. Lại nữa, vì nhân duyên gì lại Phật mà được xinh đẹp? Chính do vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm hoan hỷ, vì lý do này nên được xinh đẹp. Lại vì nhân duyên gì được âm thanh hay? Nhờ thấy hình ảnh Như Lai đã tự xưng hiệu niệm ba lần: Nam Mô Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác, vì lý do này nên được âm thanh hay. Lại vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Do thấy Như Lai mà bố thí lớn, trải qua đốt đèn thí những vật khác, vì nhân duyên này được nhiều của báo. Lại vì nhân duyên gì sinh nhà gia chủ? Khi thấy thân Như Lai, tâm không đắm nhiễm, gối phải quỳ sát đất, chắp tay chí tâm lại Phật, do nhân duyên này sinh nhà gia chủ. Lại vì nhân duyên gì thân hoài mạng chung sinh lên trời, sinh thiền xứ. Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, những chúng sinh nào đem năm duyên sự lại Như Lai liền sinh lên trời thiền xứ. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm nhân duyên này. Lại Phật có năm công đức. Cho nên, này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lại Phật, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu năm công đức này. Các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, giống như căn nhà có hai cửa đối nhau, có người đứng ở trong, lại có người đứng ở trên quan sát bên dưới. Người ra vào, đi lại đều biết thấy tất cả. Cũng như vậy, ta bằng thiên nhãn nhìn các loài chúng sanh sanh ra, chết đi, vào thiện xứ, cõi ác, sắc lành, sắc ác, hoặc tốt, hoặc xấu. Tùy theo hành vi được gieo trồng, thảy đều biết tất cả. Lại, nếu có chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không phỉ báng hiền thánh, hành chánh kiến tương ưng với chánh kiến, khi chết sẽ lên trời sanh thiện xứ, đó gọi là chúng sanh làm thiện. Lại, nếu có chúng sanh hành pháp thiện này, không làm hành vi ác, khi chết sanh lại trong loài người. Lại, nếu có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, tạo hành vi bất thiện, sau khi chết sanh trong ngạ quỷ. Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng hiền thánh, tương ưng với tà kiến, sau khi chết sanh trong súc sanh. Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng hiền thánh, sau khi chết sanh vào địa ngục. Khi ấy ngục tốt dẫn tội nhân này đến trình Diêm La Vương và nói: Đại Vương nên biết, người này đời trước có thân, ý tạo ác, làm các ác hành, đã sanh vào địa ngục này. Đại Vương nên xử, nên trị người này về tội gì? Khi ấy Diêm La Vương liền lần lượt hỏi riêng tội kia của người ấy, bảo người ấy: Thế nào người nam, đời trước lúc người mang thân người, há không thấy người khi sanh được làm thân người, lúc ở thai rất là nguy khốn, đau đớn thật khó ở, rồi lớn lên phải nuôi dưỡng, bú mớm, tắm rửa thân thể hay sao? Tội nhân đáp: Thật có thấy Đại Vương. Diêm La Vương nói: Thế nào người nam, người không tự biết yếu hành của pháp sinh hay sao? Vậy theo pháp, thân, khẩu, ý mà tu các đường lành sao? Tội nhân đáp: Thật vậy Đại Vương. Như Đại Vương dạy, tôi chỉ vì ngu si không phân biệt được hành vi thiện. Diêm La Vương nói: Như lời ngươi nói, việc này không khác. Ta cũng biết những việc ngươi không làm bởi thân, miệng, ý. Hôm nay sẽ xét ngươi về tội được làm do phóng dật, chẳng phải cha mẹ làm, cũng chẳng phải là những việc làm của vua hay đại thần. Xưa ngươi tự tạo tội, nay tự nhận báo. Sau khi hỏi tội kia xong, Diêm La Vương ra lệnh trị tội. Đến lượt thiên sứ thứ hai hỏi người kia: Trước đây khi ngươi làm người, há không thấy người già, thân thể rất yếu, đi lại khó khổ, áo quần dơ bẩn, tiếng dừng run rẩy, hơi thở hào hển, không còn tâm trẻ khỏe? Lúc ấy tội nhân đáp: Thưa dân Đại Vương, tôi đã từng thấy. Diêm La Vương bảo: Người đáng lẽ phải tự biết, nay ta cũng có pháp già nua này, vì chán ghét tuổi già nên phải tu hành vi thiện. Tội nhân đáp: Thật vậy Đại Vương, nhưng lúc ấy tôi thật không tin. Diêm La Vương bảo: Ta thật biết rõ những việc mà ngươi không làm bởi thân, miệng, ý, nay sẽ trị tội ngươi để sau này không tái phạm. Những việc ác ngươi đã làm, chẳng phải do cha mẹ làm, cũng chẳng phải do vua, đại thần, nhân dân tạo ra. Nay ngươi tự tạo tội ấy, hãy tự nhận báo. Diêm La Vương sau khi chỉ ra cho thấy thiên sứ thứ hai, lại đem thiên sứ thứ ba ra hỏi người kia: Trước đây khi ngươi làm thân người, há không thấy có người bệnh nằm trên phân, nước tiểu, không thể tự đứng dậy hay sao? Tội nhân đáp: Thưa dân Đại Vương, tôi thật có thấy. Diêm La Vương hỏi: Thế nào người nam, người há không tự biết ta cũng sẽ có bệnh này, sẽ không thoát khỏi tai họa này sao? Tội nhân đáp: Thật vậy thưa Đại Vương, tôi thật sự không thấy. Diêm La Vương nói: Ta cũng biết người ngu si không hiểu, nay ta sẽ trị tội ngươi để sao không còn tái phạm. Tội đã làm này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng chẳng phải là những việc tạo tác của quốc vương đại thần. Diêm La Vương sau khi chỉ ra cho thấy thiên sứ này rồi, lại hỏi người kia về thiên sứ thứ tư: Thế nào người nam, Người có thấy thân như cây khô, hơi thở dứt, lửa nóng không còn, tình tưởng không còn, năm thân dây quanh khóc lóc không? Tội nhân đáp: Thưa dân đại dương, tôi đã thấy. Diêm La Vương nói: Vì sao ngươi không nghĩ rằng ta cũng sẽ không thoát khỏi cái chết này? Tội nhân đáp: Thật vậy đại dương, tôi thật không tỏ ngộ. Diêm La Vương nói: Ta cũng tin là ông không tỏ ngộ pháp này. Nay sẽ trị ngươi để sau này không tái phạm. Tội bất thiện này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ tạo, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần, vân vân chỗ tạo ra. Xưa ngươi tự tạo, nay tự chịu tội. Diêm La Vương nói với người kia về thiên sứ thứ năm. Trước đây khi làm người, ngươi không thấy có kẻ trộm đào tường, phá nhà, lấy của báo người khác, hoặc dùng lửa đốt, hoặc ẩn phục đường cái. Nếu bị vua bắt được thì bị chặt tay chân, hoặc bị giết, hoặc bị giam vào lao ngục, hoặc trói ngược mang đến chợ, hoặc sai giác cát đá, hoặc bị treo ngược, hoặc dùng tên bắn, hoặc rót nước đồng sôi lên người, hoặc dùng lửa nướng, hoặc lột da rồi bắt ăn, hoặc mổ bụng lấy cỏ nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nấu, hoặc dùng đao chặt, bánh xe cán đầu, hoặc cho voi chà chết, hoặc treo cổ cho chết hay không? Tội nhân đáp: Tôi thật có thấy. Diêm La Vương nói: Vì sao ông ăn trộm đồ người? Trong lòng đã biết có hình phạt ấy, sao còn phạm? Tội nhân đáp: Thưa dân đại dương, tôi thật ngu muội. Diêm Vương nói: Ta cũng tin lời ông, nay sẽ trị tội ông để sao không tái phạm. Tội này chẳng phải do cha mẹ tạo, cũng chẳng phải vua quan nhân dân chỗ tạo, mà do tự tạo tội này rồi tự chịu báo. Sau khi hỏi tội xong, Diêm La Vương liền sai ngục tốt mau đem giam người này vào ngục. Khi ấy ngục tốt dân lệnh của vua đem tội nhân này giam vào ngục. Bên trái địa ngục lửa cháy dữ dội, thành quách bằng sắt, đất cũng bằng sắt, có bốn cửa thành, là nơi cực hôi thối, giống như phân tiểu, nhìn thật nhớp nhơ. Núi dao rừng kiếm vây quanh bốn phía, lại có lồng sắt chụp bên trên. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Bốn vách bốn cửa thành dài rộng thật là chắc, lồng sắt che phủ kín, không cơ hội thoát ra. Khi ấy trên đất sắt lửa cháy thật dữ dội, tường vuông trăm do tuần, rỗng suốt chỉ một màu, chính giữa có bốn trụ, trông thật là đáng sợ. Trên là rừng cây kiếm, nơi đậu quạ mỏ sắt, chỗ hôi thật khó ngửi, trông đến dựng lông tóc, đủ khí cụ ghê rợn, ngăn thành 16 lớp. Tỳ kheo nên biết, lúc này ngục tốt dùng đủ mọi thứ khổ đau đánh đập người này. Tội nhân kia khi đặt chân vào ngục, máu thịt văng hết, chỉ còn bộ xương. Khi ấy ngục tốt đem tội nhân này dùng búa bén chặt thân nó, đau khổ không kể, muốn chết không được. Chỉ đến khi hết tội, nó mới thoát được. Những tội mà nó đã tạo ra ở nhân gian, chỉ khi phải trừ sạch, sau đó mới ra được. Lúc ấy ngục tốt kia bắt tội nhân này leo lên, leo xuống rừng đao kiếm. Khi tội nhân ở trên cây, nó bị quạ mỏ sắt mổ ăn, hoặc mổ đầu lấy não ăn, hoặc lấy tay chân đập vào xương lấy tủy, mà tội vẫn chưa hết. Khi tội hết, nó mới được thoát ra. Lúc ấy ngục tốt đem tội nhân kia bắt ngồi ôm cục đồng nóng. Do đời trước ưa dâm vật nên đưa đến tội này, nó bị tội theo đuổi không thoát được. Lúc này ngục tốt rút gân từ gót chân cho đến cổ, kéo về phía trước, hoặc cho xe chở tới hoặc lui, không được tự do. Ở đây chịu khổ không thể nào tính kể, chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Lúc này ngục tốt bắt tội nhân kia đặt lên núi lửa, xua đuổi chạy lên chạy xuống cho đến khi chín nhừ hết, sau đó mới cho ra. Lúc bấy giờ do bởi nhân duyên này, tội nhân muốn chết cũng không chết được, chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Khi ấy ngục tốt lại bắt tội nhân rút lưỡi ném ra sau lưng. Ở đây chịu khổ không thể nào kể xiết, muốn chết không được. Lúc này ngục tốt bắt tội nhân đặt lên núi đao, hoặc chặt chân, hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay, chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Lúc này ngục tốt lại dùng lá sắt nóng lớn phủ lên thân tội nhân như cho mặc áo lúc còn sống. Lúc ấy khổ đau độc hại khó chịu đều do nhân tham dục nên đưa đến tội này. Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân làm tội năm thứ, xua đuổi khiến nằm xuống, rồi lấy đinh sắt đóng vào tay nó, chân nó, lại dùng một cây đinh đóng vào tim. Ở đó nó chịu khổ đau thật không thể nói. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân chống ngược thân, đưa vào trong giạc. Khi ấy, phần dưới thân đều chín trục hết, hoặc trở lên phần trên cũng lại đều chín trục, cho đến bốn bên cũng chín trục hết. Đau đớn khổ độc không thể tính hết, nổi cũng trục, không nổi cũng trục, giống như nồi lớn mà nấu đậu nhỏ, có lớp ở trên hay ở dưới. Tội nhân này cũng là như vậy, nổi cũng trục, không nổi cũng trục, ở đó chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Tỳ kheo nên biết, sau một thời gian dài trải qua nhiều năm trong địa ngục này, cửa đồng mới mở. Khi ấy, tội dân lại chạy đến cửa, cửa tự nhiên đóng. Lúc đó, những người kia đều ngã xuống đất. Ở đó khổ sở không thể nói hết, chúng oán trách lẫn nhau. Do các ngươi mà ta không được ra cửa. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người ngu thường vui thích như ở trời Quan Âm, người trí thường lo nghĩ giống như tù trong ngục. Sau khi trải qua trong đại địa ngục trăm ngàn vạn năm, cửa Bắc lại mở. Lúc ấy tội dân lại chạy về cửa Bắc, cửa liền đóng lại. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Tội nhân kia trải qua hàng trăm vạn năm mới lại được thoát. Những tội đã tạo ra trong khi làm người cốt phải trừ cho hết. Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân dùng búa sắt chém thân tội nhân. Trải qua bao nhiêu tội như vậy khiến cho sửa đổi. Chỉ khi nào tội khổ hết hẳn, sau đó mới được ra. Tỳ kheo nên biết, sau một thời gian cửa phía đông lại mở một lần nữa. Lúc ấy những chúng sanh kia chạy đến cửa đông thì cửa tự đóng lại không ra được. Nếu ra được, bên ngoài có núi lớn mà nó phải chạy đến. Khi nó vào trong núi, bị hai núi ép lại giống như ép dầu mè. Ở đó chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào hết khổ, sau đó mới được ra. Bây giờ tội nhân chuyển dịch được tới trước, lại gặp địa ngục tro nóng, ngang dọc hàng ngàn vạn do trùng. Ở đó chịu khổ không thể kể hết, cốt phải hoàn tất vuông tội kia, sau đó mới được ra. Kế đến lại chuyển tới trước nữa, có địa ngục dao đâm. Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, chợt có gió mạnh nổi lên, phá nát gân cốt thân thể tội nhân. Ở đó chịu khổ không thể kể hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Lại nữa, có địa ngục tro nóng lớn. Khi tội nhân vào trong địa ngục tro nóng lớn này, thân thể tan rã, chịu khổ vô cùng, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Khi tội nhân tuy thoát khỏi địa ngục tro rất nóng này, nhưng lại gặp địa ngục đao kiếm ngang dọc hàng ngàn vạn dặm. Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, ở đó chịu khổ không thể kể hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Lại nữa, có địa ngục phân sôi, trong đó có trùng nhỏ ăn vào tận xương tủy người này. Tuy ra được địa ngục này, nhưng lại gặp ngay ngục tốt. Lúc này ngục tốt hỏi tội nhân: các ông muốn đến đâu, từ đâu lại? Tội dân đáp: chúng tôi không biết từ chỗ nào lại, cũng lại không biết phải đến chỗ nào. Nhưng hiện nay chúng tôi đang đói khốn cùng, muốn được ăn. Ngục tốt đáp: chúng tôi sẽ cho ăn. Khi ấy ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, lấy viên sắt nóng lớn bắt tội nhân nuốt, thiêu đốt khiến tội nhân chịu khổ không thể kể hết. Lúc đó viên sắt nóng từ miệng xuống qua dạ dày, ruột chín hết, chịu khổ khó lường, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Song những tội nhân này không cam chịu những thống khổ này, nên trở lại các địa ngục phân nóng, địa ngục đao kiếm, địa ngục tro nóng lớn. Khi chúng trở lại những địa ngục như vậy, lúc bấy giờ những chúng sanh kia không cam chịu nỗi khổ, bèn quay đầu lại đến trong địa ngục phân nóng. Lúc ấy ngục tốt bảo những chúng sanh kia: các ông muốn đi đâu, từ đâu đến? Tội nhân đáp: chúng tôi không thể biết từ đâu đến, nay lại cũng không biết phải đi đâu. Ngục tốt hỏi: nay cần gì? Tội dân đáp: chúng tôi rất khát, muốn cần uống nước. Khi ấy ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, rót đồng sôi vào miệng khiến cho chảy xuống. Ở đó chịu tội không thể kể hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Bây giờ tội nhân kia không chịu nổi khổ này, nên trở về địa ngục phân sâu, địa ngục trường kiếm, địa ngục tro nóng, rồi trở vào đại địa ngục. Tỳ kheo nên biết, lúc ấy tội nhân thống khổ khó có thể kể hết. Nếu tội nhân kia mắt thấy sắc, tâm không ưa thích, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết mình nhẵn, ý biết pháp, cũng đều phát sanh sân nhuế. Vì sao vậy? Vì xưa không tạo báo hành lành mà thường tạo nghiệp ác, nên đưa đến tội này. Lúc ấy Diêm La Vương bảo tội nhân kia: các người không được thiện lợi, xưa kia ở nhân gian hưởng phước nhân gian mà thân miệng ý hành không tương ưng, cũng không bố thí nhân ái lời người đáng lợi, vì vậy nên nay chịu nỗi khổ này. Hành vi ác này chẳng phải do cha mẹ tạo, cũng không phải quốc vương đại thần tạo ra. Có các chúng sanh thân miệng ý thanh tịnh, không có nhiễm ô, giống như trời Quan Âm. Có các chúng sanh tạo các hành ác, giống như trong địa ngục thân miệng ý các ông bất tịnh, nên đưa đến tội này. Các tỳ kheo nên biết, Diêm La Vương liền nói: ngày nào tôi sẽ thoát nạn khổ này, được sanh trong loài người, được làm thân người, mong được xuất gia cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo. Diêm La Vương còn nghĩ vậy, huống chi các ngươi nay được thân người, được làm sa môn. Cho nên, này các tỳ kheo, thường hãy niệm thực hành thân, miệng ý hành đừng cho thiếu sót. Hãy trừ năm kết sử, tu hành năm căn. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị ở trong vườn Lộc Mẫu, khu vườn phía đông nước Xá Vệ. Bây giờ tháng 7, ngày 15, Thế Tôn trải tòa ngồi giữa khoảng đất trống. Các tỳ kheo trước sau vây quanh. Phật bảo A Nan: này, nơi đất trống, ngươi mau đánh kiền chùy. Vì sao vậy? Vì ngày rằm tháng 7 là ngày thọ tuế. Lúc ấy Tôn giả A Nan gối phải quỳ sát đất chắp tay, liền nói kệ này: đấng tịnh nhãn vô thường, thông suốt tất cả việc, trí huệ không đắm nhiễm, thọ tuế nghĩa là gì? Bây giờ Thế Tôn liền dùng kệ đáp A Nan: thọ tuế ba nghiệp tịnh, việc làm thân miệng ý hai tỳ kheo đối nhau, tự trình chỗ sai trái, lại tự xưng tên chữ. Hôm nay chúng thọ tuế, tôi cũng ý tịnh thọ, cúi xin chỉ lỗi tôi. Bây giờ A Nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này: hằng sa Phật quá khứ, bích chi và thanh văn, đây là pháp chư Phật hay chỉ Tích Ca văn? Bây giờ Phật lại dùng kệ đáp A Nan: hằng sa Phật quá khứ, đệ tử tâm thanh tịnh đều là pháp chư Phật, chẳng riêng Tích Ca văn. Bích chi không pháp này, không tuổi, không đệ tử, một mình không bạn bè, không nói pháp cho người. Phật Thế Tôn vị lai hằng sa không thể tính, lại cũng thọ tuổi này như pháp Cồ Đàm nay. Sau khi nghe những lời này rồi, Tôn giả A Nan vui mừng hớn hở, không tự dừng được, liền lên giảng đường, tay cầm kiền chùy nói: hôm nay tôi đánh trống đưa tin của Như Lai, các chúng đệ tử Như Lai đều phải tập hợp hết. Tôn giả lại nói kệ này: hàng phục sức ma quán, trừ sạch kết không còn, đất trống đánh kiền chùy, tỳ kheo nghe hãy họp. Những người muốn nghe pháp vượt qua biển sanh tử, nghe âm vi diệu này, hãy tập hợp về đây. Sau khi đánh kiền chùy xong, Tôn giả A Nan đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một phía bạch Thế Tôn: đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy những gì. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: ngươi hãy ngồi theo thứ lớp, Như Lai tự biết thời. Thế Tôn ngồi xuống đệm cỏ, bảo các tỳ kheo: tất cả các ngươi hãy ngồi hết xuống đệm cỏ. Các tỳ kheo đáp kính dâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo đều ngồi xuống đệm cỏ. Bây giờ Thế Tôn im lặng quan sát các tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: ta này muốn thọ tuế, đối với mọi người ta không có lỗi gì chăng? Thân miệng ý cũng không có phạm chăng? Như Lai nói những lời này xong, các tỳ kheo im lặng không đáp. Bây giờ nghe hỏi các tỳ kheo lại lần thứ ba: hôm nay ta muốn thọ tuế, song đối với mọi người ta không có lỗi gì chăng? Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn. Các chúng tỳ kheo quán sát, Như Lai không có lỗi nơi thân miệng ý. Vì sao vậy? Thế Tôn đã độ cho người chưa được độ, đã giải thoát cho người chưa giải thoát, khiến bát niết bàn cho người chưa bát niết bàn, đã cứu giúp cho người chưa được cứu giúp, làm con mắt cho người mù, vì người bệnh làm đại y dương, là đấng độc tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, là đấng tối tôn thượng khiến phát đạo tâm cho người chưa phát đạo tâm. Mọi người chưa tỉnh, Thế Tôn khiến lai tỉnh, người chưa nghe khiến cho nghe, vì người mê mà tạo đường tắt, luôn đưa về chánh pháp. Vì những duyên sự này, Như Lai không có lỗi đối với mọi người, cũng không có lỗi nơi thân miệng ý. Rồi Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn tiếp: Này con hướng về Như Lai từ phát lộ, không biết đối với Như Lai cùng Tăng Tỳ Kheo con có lỗi gì không? Thế Tôn bảo: Này Xá Lợi Phất, này những việc làm thân miệng ý của ngươi hoàn toàn đúng hành. Vì sao vậy? Người có trí huệ không ai sánh kịp, trí huệ biết các chủng loại, trí huệ vô lượng, trí vô biên, trí không gì bằng, trí bén nhạy, trí nhanh nhẹn, trí sâu xa, trí bình đẳng, ít muốn, biết đủ, thích nơi vắng, có nhiều phương tiện, niệm không tán loạn, đạt tam muội tổng trị, đầy đủ căn nguyên, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến huệ, dũng mãnh hay nhẫn, lời nói không ác, không làm điều phi pháp, tâm tánh điều hòa tứ lớp, không làm sơ suất. Giống như thái tử lớn của chuyển Luân Thánh Dương sẽ nói ngôi vua, chuyển dần bánh xe pháp. Xá Lợi Phất cũng vậy, chuyển dần bánh xe pháp vô thượng mà chư thiên, loài người, rồng, quỷ, ma và thiên ma đều không thể chuyển. Này, lời ngươi nói ra thường như nghĩa pháp chưa từng trái lý. Khi ấy Xá Lợi Phất bạch với Phật: 500 tỳ kheo này đều đáng thọ tuế, 500 người này đối với Như Lai đều không có lỗi gì chăng? Thế Tôn nói: Cũng không có gì phải trách các hành vi bởi thân miệng ý của 500 tỳ kheo này. Vì sao vậy? Này Xá Lợi Phất, đại chúng trong đây rất là thanh tịnh, không có tỳ vết. Này, người thấp nhất trong chúng này cũng đắc đạo Tu Đà Hoàng, nhất định tiến đến pháp bất thối chuyển, vì vậy ta không thể chê trách họ. Khi ấy Đa Kỳ Sa rời khỏi chỗ ngồi đến trước Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi bạch Thế Tôn: Con có điều muốn nói. Thế Tôn bảo: Muốn nói gì thì hãy nói đi. Đa Kỳ Sa liền ca ngợi Phật và chúng tăng ngay trước mặt Đức Phật bằng bài kệ sau: Vào ngày rằm thanh tịnh, họp 500 tỳ kheo đã giải thoát các kết, không ái, không tái sanh. Vua chuyển luân đại thánh được quần thần vây quanh, đi khắp các thế giới, trên trời và thế gian. Đại tướng tôn quý nhất, đạo sư dẫn dắt người, đệ tử vui đi theo. Đủ ba đạt sáu thông, là con Phật chân chánh, không có chút bụi dơ, cắt bỏ sạch ái dục, nay con xin quy y. Khi ấy Đức Thế Tôn ấn khả những lời của Đa Kỳ Sa. Đa Kỳ Sa thấy Như Lai ấn khả lời mình nói, nên vui mừng phấn chấn, đứng dậy lễ Phật, rồi trở lại chỗ ngồi. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Đệ tử nói kệ đứng đầu trong hàng thanh văn chính là tỳ kheo Đa Kỳ Sa. Nói lời không có gì đáng nghi ngờ chính là tỳ kheo Đa Kỳ Sa. Lúc ấy các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.